Thứ bảy 14 tháng 8, lễ trọng Đức Mẹ Lên Trời Thánh Lễ Vọng. Lời Chúa trong sách Sử Nhân Viên quyển thứ nhất. Sử Nhân Viên quyển thứ nhất chương 15, câu 3 hết câu 4, và câu 15 hết câu 16, và chương 16, câu 1 hết câu 2. Ngày ấy, vua David triệu tập toàn thể Israel về Jerusalem để trước hòm bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. Vua cũng tập hợp con cháu ông Aharon và các thầy Lê-vi. Con cháu Lê-vi mang hòm bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi, bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn đồng, nã bàn mà tấu khúc hoan ca. Người ta đưa hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa lều vua David đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. Khi đã hoàn tất việc dâng lễ, các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin đứng dậy để cùng với hồng bia oai linh Chúa ngự về chốn nghỉ ngơi.
Từ thần đã bị chôn vùi, bây giờ chiến thắng, hỡi Tử Thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi Tử Thần, đâu là nọc độc của ngươi? Tử Thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng phải có lệ luật. Nhưng tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Đừng khen Đức Maria vì có liên hệ gửi tin sao cho Giêsu. Điều đó không phải là quan trọng. Và là dưới thời Chúa Giêsu, những người đồng thời với Ngài nhìn Đức Giêsu thì chỉ biết là ông này quê ở Nazareth. Mẹ ông ấy có tên là Maria, bố ông ấy có tên là Giuse, làm nghề thợ mộc. Mà ở Nazareth thì có gì hay đâu. Matthew 13 năm nay, người ta biết Chúa Giêsu là biết về thân xác của Ngài, cũng như biết Đức Maria là vì biết bà này đã sinh ông Giêsu, biết có bà thôi, và cho rằng cái sự biết này xác thực ấy quan trọng lắm. Sinh một người con mà giỏi giang cũng như là khôn ngoan, ăn nói hấp dẫn thế này thì làm nở mày nở mặt của người cha mẹ đó. Cái đàn là như vậy đấy. Cho nên khi Đức Giêsu giảng lời thì coi như là đã làm cho Đức Mẹ được vào thiên đàng. Còn người ta thấy Đức Mẹ, người ta thèm thuồng một người có một người con như Đức Mẹ. Thì Đức Giêsu nói kẻ nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành mới là vinh hiển, mới là quan trọng, mới là đáng khen chứ. Ngài không phủ nhận Đức Maria đã sinh ra Ngài, nhưng Ngài bảo nếu Đức Maria không liên hệ tới lời Chúa thì Đức Maria đâu có liên hệ tới thân xác của Chúa Giêsu. Nếu trong cái ngày truyền tin mà Đức Mẹ gạt lời Chúa đi, không nghe, không tin thì Maria đâu có sinh con Thiên Chúa, Maria đâu có liên hệ gì tới người mẫu đã được thêm. Cho nên cái phúc đầu tiên của Đức Mẹ là từ nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Cái liên hệ lời Chúa, liên hệ thần tính với Chúa quan trọng hơn liên hệ thân xác. Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy ở Gioan chương 6 câu 63. Ngài nói gì?
Xác thì không xin cái gì, lời này nói với anh em
là thần khí và là sự sống. À, xác thì không xin cái gì,
thần khí và sự sống.
Lời thầy nói với em là thần khí và là sự sống. Thần khí mới làm cho sống, xác thì không xin ích gì. Lời thầy nói với em là thần khí và là sự sống. Như vậy lời Chúa đồng nghĩa với Chúa. Lời tôi là thần khí, thần khí hay là Chúa thần làm cho sống. Đấy, thần khí mới làm cho sống. Lời tôi nói với em là thần khí và là sự sống, chứ xác thì không xin ích gì. Cho nên cái giá trị của Đức Maria được tôn vinh, phải nói là quan trọng, cũng như đứng hàng đầu là mẹ lên để tới lời Chúa, rồi mới lên để tới thân xác của Chúa. Cũng vậy mà chúng ta mỗi khi đi dự lễ, chúng ta được liên hệ tới lời Chúa trước, rồi chúng ta được liên hệ với thân xác Chúa sau, tức là lúc lễ xong, sau khi được nghe lời Chúa. Như vậy ơn cứu độ Chúa không dành riêng cho Đức Mẹ mà Chúa muốn mọi người phải được cứu độ giống như Đức Mẹ. Chúa muốn mọi người phải được vinh dự như Đức Mẹ. Chúa muốn con cái Đức Mẹ chúng ta đây phải được tôn vinh như mẹ Maria. Muốn được như vậy thì chúng ta nhớ lời Chúa Giêsu là nghe và thực hành lời Chúa. Đức Mẹ có giá trị ở biển đó. Nhưng chúng ta biết ai có khả năng thực hành được lời Chúa không? Nên Thánh Kinh giam cho các tội là như vậy đấy. Không ai có thể chạy hết được điều luật Thánh Kinh cấm. Không ai có thể làm được mọi điều tốt lời Kinh Thánh dạy. Bất lực mà. Thế nên ai có thể nói được tôi thực hành được lời Chúa một cái trọn vẹn đâu. Cho nên với cái thân xác yếu hèn của thân phận loài người thì bất lực trước đòi hỏi của lời Chúa, trước đòi hỏi lời luật. Đức Maria tuy được Chúa gìn giữ không phạm tội ngay từ lúc tự thay trong bảo bạch, nhưng Đức Maria cũng có một thân xác yếu đuối như mọi người. Bởi vì Đức Maria là Eva thuở ban đầu chưa phạm tội mà. Mà Eva ngày xưa đã phạm tội thì Đức Maria cũng có thể phạm tội được. Bởi vì mang một thân xác. Cho nên Đức Maria biết mình mang thân xác như thân xác của mọi người. Mà thấy Phaolô nói trong bài đọc thứ hai này là cái thân xác phải chết, cái thân xác bất lực trước đòi hỏi lời Chúa. Vì thế mà Đức Mẹ rất là khéo léo, tế nhị và khiêm tốn trong ngày truyền tin. Khi được Thiên Thần nói lời Chúa cho Đức Mẹ thì Đức Mẹ không hứa rằng Chúa nói gì tôi đem ra thực hành hết. Đức Mẹ không nói như vậy. Cho nên Đức Mẹ biết mình có một thân xác, mà thân xác mọi người thì bị giới hạn trước đòi hỏi của lời Chúa. Nên Mẹ mới thưa lại cái tin rằng xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Luca 1:38. Chúa làm cho tôi nghe, tôi tùng phục, tôi muốn làm, Chúa làm cho tôi. Cái bản văn chính thức của các tông đồ viết bằng tự ghi lại, tôi thích cái bản văn này hơn là cái bản văn dịch của Thánh Jerimo bằng tiếng Latin thì lại viết rằng này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Cái bản văn bằng tiếng Latin, bản văn Vulgata thì có ý nhấn mạnh sự khiêm tốn tùng phục của Đức Mẹ. Cho nên nói là tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Mẹ rất khiêm tốn và ngoan ngoãn tùng phục lời Chúa một cách tuyệt đối, đối lại với bà Eva ngày xưa không nghe. Ở đây tùng phục tin tưởng. Nhưng cái bản văn của tiếng Hy Lạp bằng tiếng Hy Lạp của tông đồ viết thì lại nhấn mạnh cái giới hạn của thân phận con người, không có khả năng thực hiện được tất cả những điều Chúa nói. Cho nên Đức Mẹ mới nói xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Đó là Đức Mẹ rất là khôn. Cũng như bây giờ vào cái ngày Trung Thu, Trung Thu thì phải có đèn. Người bố mua một khúc tre về, rồi mua giấy về, nói với đứa con ngày dịp Trung Thu, Trung Thu thì phải có đèn. Vậy tre đây, giấy đây, con làm cái đèn cho bố coi, con phải làm đẹp nhé. Con phải làm đẹp hơn những cái đèn ở ngoài tiệm. Nếu một đứa trẻ tinh khôn, chắc chắn nó sẽ nói ba ơi, thôi ba làm cho con đi. Ba nói ba làm đi, phải không? Thì bố nó sẽ làm. Ba ơi, ba nói, con nghe rồi. Ba, con nghe ba nói rồi. Xin ba làm cho con như ba nói là phải đẹp hơn cái đèn ở ngoài tiệm. Thì ba có phải cố gắng vì thương con, vì biết con không có khả năng làm cái đèn đẹp hơn ở ngoài tiệm. Ba ơi, con nghe ba nói rồi, phải cái đèn đẹp hơn ngoài tiệm. Xin ba làm cho con như điều ba nói. Thì Đức Mẹ có tâm tư đó. Xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói. Tại vì sao? Tại vì chúng ta biết rằng tự bản thân lời Chúa đó, nó tuy là ngôn ngữ loài người mà Chúa dùng để bày tỏ ý Chúa cho con người, nhưng không phải là ngôn ngữ của loài người chúng ta nói chưa chắc đã có, nhưng mà Chúa nói là nó có liền. Lời Chúa nó khác. Lời Chúa là lời quyền năng, lời Chúa là lời sáng tạo, lời Chúa là lời kinh tân đổi mới, lời Chúa là lời biến giữ ra này. Bản chất của lời Chúa, bản tính của lời Chúa là như vậy. Phaolô nói với giáo đoàn Thessalonica, thứ nhất chương 2 câu 13, lời chúng tôi rao giảng tuy là lời ngôn ngữ của người phàm, đích thực là như vậy, nhưng anh em nghe, anh em phải tin rằng đó là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời ấy, lời đang thi thố quyền năng nơi em là những cái tin đó. Phaolô xác biết rằng từ lời Chúa có một cái sức thiêng, có một cái sức canh tân đổi mới từ không đã có, từ giữ ra lành, lời quyền năng, lời sáng tạo là như vậy. Cho nên Đức Mẹ tôi thưa với Chúa là xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Vì thế với cái kinh nghiệm ấy, tôi khuyên là khi chúng ta mở Thánh Kinh chúng ta đọc, chúng ta hãy cầu nguyện như Đức Mẹ. Đầu tiên, hôm nay con mở Thánh Kinh con đọc, xin Chúa làm cho con như điều hôm nay con đọc. Tôi nghĩ mình cầu nguyện như vậy thì mình đọc nhiều, Chúa sẽ làm nhiều, đúng không? Mình đọc nhiều, Chúa làm nhiều. Mình tin như vậy mà, xin Chúa làm cho con những điều hôm nay con đọc. Tâm thức của Đức Mẹ, cái bản chất Đức Mẹ cũng phải là ngon. Mà càng đọc nhiều lời Chúa thì Chúa phải lo cho Chúa, giúp chúng ta hiểu chứ. Ai bớt lời nào trong Kinh Thánh thì Chúa bớt phần cái hưởng lên cái sự sống. Cái biên 22:19 nên đừng mất, đọc nhiều, đọc với lòng tin, lòng yêu mến, rồi phó thác nơi Chúa, xin Chúa làm cho con điều Chúa nói. Bởi bản tính của lời Chúa là lời sáng tạo, lời đổi mới, lời canh tân, lời biên giữ ra này là như thế. Vì thế mà giáo hội đọc cho chúng ta, cho chúng ta đọc sách quyển Sử Biên Niên, quyển thứ nhất ở chương 15 và chương 16, nhắc lại cái cuộc rước họp bia Thiên Chúa về lều của David. Nhà vua tổ chức cuộc rước, cả nước phải hưởng ứng chứ. Hôm đó các tư tế, rồi các ký lục, rồi đủ mọi người chứ. Ông vua đã ra lệnh, người thì thổi kèn, người đánh trống, người thì nhảy múa, vân vân, rồi mặc áo đẹp rước họp bia về lều của David, mừng rỡ lắm. Và hôm đó David tổ chức một cuộc đại lễ rất long trọng vì lời Chúa đến với nhà của ông ta. Vậy thì cái cuộc rước họp bia là lời Chúa ghi trên hai bia đá đó, làm cho David và toàn dân Do Thái mừng rỡ như vậy, nó chỉ là một cái biến cố tiên tri để báo trước vào thời Tân Ước Đức Mẹ và chúng ta mừng hơn là vua David. Tại sao? Tại vì ngày xưa lời Chúa đến với lều của vua David, còn hôm nay lời Chúa đến với con người xương thịt của chúng ta. Mừng hơn. Lời Chúa ông đã viết trước là viết trên hai tấm đá, viết không người lời thôi. Còn lời Chúa hôm nay chúng ta phải viết nhiều lắm, viết trên tấm xương thịt linh hồn của chúng ta. Phaolô nói như vậy, hai quên tôi chương 3 câu 3. Lời Chúa ngày xưa người ta sao chép bằng giấy mực viết cho nhau, nhưng mà Phaolô bảo lời Chúa hôm nay được giáo hội dùng Thánh Thần để ghi lời Chúa, và bằng quyền năng của Thánh Thần mà ghi lời Chúa, tạc lời Chúa vào tấm linh hồn và thân xác của chúng ta. Thì hơn ngày xưa lời Chúa đến nhà vua David là vậy. và Chúa đến với chúng ta là đã còn biến chúng ta thành đền thờ của Chúa nữa. Thì chúng ta đã đền thờ của Chúa thì càng trỗi dậy hơn nhà của David ngày xưa đó. Cho nên cái niềm vui David rước họ bia về nó chỉ là nhợt nhạt phai mờ trước cái niềm vui lớn lao mà hôm nay vào thời Tân Ước, đặc biệt khởi đi từ ngày để truyền tin cho Đức Mẹ, và chúng ta được tiếp tục cũng được Chúa truyền tin Hội Thánh ghi lời mỗi khi chúng ta sự phục vụ thì chúng ta, cho nên mỗi khi chúng ta sự phục vụ được nghe lời Chúa, được Chúa khắc ghi lời Chúa thì cũng quan trọng bằng cái ngày truyền tin của Đức Mẹ. Chứ Đức Mẹ được truyền tin cái ngày chẳng lẽ có một lần thôi, còn chúng ta hàng ngày. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa hơn là Đức Mẹ, phải nói thật như vậy. Chúa đến với Đức Mẹ một lần và Chúa nói Đức Mẹ có một lần, còn một lần tôi đi lấy Chúa nói với chúng ta, Chúa nói trực tiếp chứ, Chúa Giêsu nói trực tiếp từ Do Thái trên một câu hai nói như vậy, nên chúng ta phải mừng hơn chứ. Và cái mừng nhất là như Thánh Phaolô nói ở trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe, thứ nhất Côrintô chương 15 từ câu 54 đến 57, cái thân xác chết dở chúng ta đã mặc lấy sự trường sinh bất tử, thần chết đã bị đánh gục, nọc độc của nó ở đâu? Thần chết có độc là do tội, mà tội có mạnh là do lề luật. Phần đối với vậy có nghĩa là gì? Thần chết có độc là do tội, mà tội có mạnh là do lề luật. Ông muốn nói gì đấy? Ông muốn nói là ai cũng chết, thần chết nó đến mà ai cũng bị thần chết đến, nhưng mà có loại thần chết không độc vì nó không thấy chúng ta có tội thì nó không độc. Thần chết có độc là vì tội, mà bây giờ chúng ta được Chúa thanh tẩy, chúng ta được Chúa gìn giữ, Đức Mẹ được Chúa gìn giữ không phạm tội ngay từ trong lòng Mẹ. Chúng ta được Chúa tha tội mỗi lần chúng ta tham dự phục vụ, đặc biệt là thánh lễ, thì thần chúng ta có chết chăng nữa, thần chết không độc, bởi vì chúng ta đã được tha thứ tội lỗi. Cho nên Phaolô nói là thần chết có độc là do bởi tội, có nghĩa là ai cũng chết, nhưng mà những cái chết trong sự vô tội bởi Chúa đã tha thứ hay là Chúa đã gìn giữ Đức Mẹ thì cái chết đó chỉ là giấc ngủ, không phải là cái chết độc hại, mà là một giấc ngủ bình an trong tay Chúa. Tội lỗi có mạnh là bởi lề luật, mà Chúa xử của chúng ta không theo luật. Nếu mà Chúa xử theo luật thì không ai có thể được cứu độ. Kinh mục sư chúng ta đọc đấy, Thánh Kinh 139, nếu Chúa chấp tội, nếu cứ căn cứ vào luật, không ai có thể được cứu độ. Cho nên Chúa đã tha thứ cho chúng ta và Chúa xử chúng ta theo ân sủng của Chúa, lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là căn cứ trên luật ta đã làm được bao nhiêu, mà căn cứ lòng tin của chúng ta và phó thác của chúng ta, trông cậy phó dâng cuộc đời yếu ẻm của mình cho Thiên Chúa, như Đức Mẹ phó dâng cho Thiên Chúa. Đức Mẹ chỉ muốn rằng Đức Mẹ chỉ là một cái dụng cụ, còn Chúa sử dụng theo ý Chúa. Mẹ chỉ muốn mà là dụng cụ, Chúa dùng thế nào tùy ý Chúa. Thì chúng ta có tâm tư như vậy rồi để lời Chúa chiếm đoạt, đọc lời Chúa với lòng tin như Đức Mẹ, phó thác như Đức Mẹ và khiêm tốn như Đức Mẹ, thì Chúa ra tay, Chúa sẽ làm tất cả. Là đúng là Phaolô nói là chúng ta đang mặc lấy sự trường sinh bất tử, vì tử thần đã bị đánh đục và chúng ta có chết chăng nữa mà Chúa đã tha thứ tội cho chúng ta, thì cái chết không có hại chúng ta cả. Đấy, thần chết có mạnh là vì tội, mà tội là do đâu? Chúng ta được Chúa thương và tha thứ tội lỗi, như Đức Mẹ được Chúa gìn giữ. Cho nên cái ngày mà Chúa đưa Đức Mẹ về trời trở thành cái bảo chứng cho chúng ta là con cái của Đức Mẹ. Thầy luôn nói đầu đi tới đâu thì thân mình tới đó. Chúa Giêsu là đầu, Đức Mẹ là thân mình, chúng ta là cái tay. Thì đầu tới đâu, thân mình tới đâu, chứ các thi thể tới đâu. Cho nên cái việc Chúa rước Đức Mẹ về trời là bảo chứng này, chúng ta cũng được về trời. Chúng ta khác Đức Mẹ có một điểm thôi. Điểm gì? Điểm gì? Xét Đức Mẹ về trước, còn xét ta về sau có vậy, đúng không? Xét Đức Mẹ là Chúa đưa về cái đàn chứ, còn chúng ta thì đưa về sao? Cũng được cả xác đầu lên trên vào ngày kết thúc. Cho nên đến ngày kết chung, Chúa đến rước chúng ta về trời y như Chúa đã rước Đức Mẹ về trời. Đó là lý do chúng ta vừa đọc đoạn Thánh Vịnh trong Đăng Ca, Thánh Vịnh 132-131 câu 8: Lạy Chúa, xin Chúa đứng dậy để cùng với hòm bia uy linh Chúa về chỗ nghỉ ngơi. Hòm bia uy linh Chúa là gì đó? Là Đức Mẹ. Chúa đứng dậy để cùng với hòm bia uy linh Chúa. Đức Mẹ là hòm bia gì đấy? Các bạn là Chúa đã đứng quậy bây giờ cái câu Thánh Vịnh đó 132-131 câu 8: Chúa đứng dậy để cùng với hòm bia uy linh Chúa về chỗ nghỉ ngơi. Chỗ nghỉ ngơi là thiên đàng. Cho nên câu Thánh Vịnh đó nói đến Chúa đến để đón Đức Mẹ, lòng biết Chúa về chỗ nghỉ ngơi, thì Chúa cũng trở lại để đón chúng ta là con cái Đức Mẹ về với Chúa. Một khi chúng ta hôm nay có cái trái tim nghe lời Chúa, có sự phó thác tin tưởng tuyệt đối và quyền năng của lời Chúa, và tôi nhắc lại là chúng ta cứ bắt chước Đức Mẹ một khi mở Thánh Kinh đọc, thì cứ nói: Chúa ơi, hôm nay con đọc lời Chúa, xin Chúa làm cho con những điều mà con đọc, Chúa nói với con. Để rồi ngay từ lời này chúng ta sẽ được Chúa cho mình được cái vinh dự như người ta đã khen Chúa Giêsu, đồng thời người ta khen Đức Mẹ, và từ đó cũng là một cách Chúa Giêsu bao nhiêu Đức Mẹ đẹp nhất. Kinh Thánh cũng nói là Chúa Giêsu làm ra kiên của để bảo hiếu Đức Mẹ, Mẹ thắt lưng buộc bụng nuôi con đến hơn 30 tuổi, bây giờ con chưa thấy làm gì là nuôi mẹ cả, mà mẹ rất là thích vì khi thấy con xuất sắc về giáo lý, khi thấy con giảng lời Chúa say sưa hấp dẫn làm người ta thèm thuồng. Tôi tưởng nếu một người cha mẹ mà biết giáo dục con cái thì cũng phải nói cho con cái: ba má không mong con có địa vị hay là làm ra tiền để làm hạnh mặt ba má, bằng ba má rất hãnh diện ngày nào ba má thấy con là một giáo lý viên xuất sắc. Ba má hãnh diện được không? Đức Mẹ cũng đấy, Đức Mẹ hãnh diện, người đàn bà kiểu mà thèm quá thôi, phúc cho bà nào đã ưa mang ông, bố nào đã cho bố thèm không? Có một con như vậy thì Đức Mẹ rất là hãnh diện. Tôi tưởng rằng không biết có một người mẹ nào, người bố nào mà giáo dục con trong cái tâm tư, cái đức tin như vậy. Bố mẹ cũng mong con có địa vị ở xã hội, cũng mong con thành công ở xã hội, cũng mong con làm ra được nhiều tiền, nhưng mà cái đó không quan trọng bằng bố mẹ không hãnh diện mà khi thấy con là một người giáo lý viên xuất sắc giảng lời cho người khác. Đức Giêsu đã tôn vinh Đức Mẹ bằng ngày dạy lời Chúa hấp dẫn, và làm cho người ta khen ngợi. Và đó thiên đàng ngay từ đời này. Đức Chúa Giêsu đã đưa Đức Mẹ vào thiên đàng ngay từ đời này. Chúa Giêsu công bố lời để làm tôn vinh danh Đức Mẹ. Và Đức Mẹ đã được Chúa ban ơn đầy đủ trọn vẹn và đầy ơn phúc ngay từ phút truyền tin là Mẹ để cho Chúa thực hành, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa đó. Ước gì chúng ta cũng mỗi ngày hãy thưa với Chúa như vậy để chúng ta xứng đáng làm con Đức Mẹ, và Chúa sẽ đón chúng ta về với Chúa như Chúa đến đón hòm bia uy linh của Chúa chính là Đức Mẹ về chôn nghỉ ngơi.